18y.net giới thiệu câu chuyện Dâm Tính Trời Sinh. Bạn đang đọc phần 9 của truyện sex cô giáo Liên sau lần chơi với Đại thì Lan hoàn toàn mê mẩn. Nàng cảm thấy mình đã hoàn toàn thuộc về Đại. Tuy nhiên Lan vẫn muốn duy trì mối quan hệ hiện nay của hai người. Có nhiều lúc Lan thật sự muốn được chung sống với Đại Quang Minh chính Đại. Nhưng nghĩ đến bé Liên, nghĩ đến danh dự của Đại nên Lan lại thôi. Lan có thể vì Đại mà bỏ qua tất cả danh dự của mình, nhưng không thể phá hoại danh dự của Đại. Nhưng trên tất cả Đại vẫn không quan trọng hơn bé Liên được. Đối với Lan thì bé Liên là tất cả, là sự sống của nàng. Nàng đến với Đại là cần tìm người chia sẻ buồn vui. Muốn được hưởng hạnh phúc của một người phụ nữ được yêu thương, chăm sóc, nàng làm tình với hai thằng học trò là vì bị chúng hiếp, nhưng cũng một phần là Lan muốn được thỏa mãn dục vọng của mình. Riêng đối với Liên thì lại khác, đó là tình cảm mẫu tử thiêng liêng. Khi bé Liên ở bên cạnh Lan, vui đùa cùng bé Liên, rồi dạy bé Liên học, Lan cảm thấy hạnh phúc, yên bình vô cùng. Một cảm giác mà không ai mang lại cho nàng được, cho nên Lan có thể bỏ chồng mà làm tình với hai thằng học sinh, rồi lại lén ngoại tình với Đại. Nhưng kêu Lan bỏ bé Liên thì đó là điều không thể. Có lần Lan còn nghĩ cần thỏa mãn dục vọng, Lan có thể phơi lồn ra cho hai thằng học trò chơi thì cũng có thể cho người khác chơi được, còn không thì có thể tự thủ dâm. Nhưng bé Liên chỉ có một, Lan chỉ có một mình bé Liên thôi nên không gì có thể so sánh được. Ông bà ta có nói ăn vụng mới ngon, mà đã ăn được một lần rồi thì sẽ có lần hai, lần ba. Sau hôm chính thức làm người của Đại thì Lan bỗng dưng cảm thấy có nhu cầu nhiều hơn, nàng muốn Đại nhiều hơn. Nhưng nàng lại không dám đòi hỏi quá vì Lan sợ Đại sẽ nghĩ Lan là một người phụ nữ dâm đãng. Tuy rằng Lan đúng là như vậy thật, nhưng phụ nữ là thế, cho dù người người đều nghĩ nàng thế này thế kia, có là dâm đãng đi chăng nữa chỉ cần người nàng yêu không nghĩ nàng như thế là được. Do đó Lan không muốn Đại nghĩ như thế về Lan, nhưng Lan cần, nàng muốn được thỏa mãn. Lan cố gắng kềm chế lắm nhưng vẫn không nổi, Lan đành phải mặt dày kéo Đại vào khách sạn thêm nhiều lần nữa, nhưng cũng không phải là liên tiếp mà mỗi tuần hai lần, đó là Lan đã có nhịn lắm rồi. Nhưng càng chơi thì càng ghen, càng muốn được nhiều hơn, mà thực tế lại quá ít, đâm ra Lan càng có cảm giác ham muốn. Đó không phải là ham muốn nhục dục mà là ham muốn được một người khác thương yêu trân trọng, nâng niu mình. Mỗi lần làm tình với Đại Lan đều được Đại nâng niu chiều chuộng hết mình nên Lan luôn được thỏa mãn tột cùng kể cả linh hồn lẫn thể xác. Về phần hai thằng học trò, Lan không biết phải xử lý sao với mối quan hệ này nữa. Lan là người bị động trong mối quan hệ này, nàng hoàn toàn không có quyền gì cả. Mỗi lần hai thằng muốn là nàng phải dạng háng ra cho chúng đâm, mà chúng cũng không phải là quá đáng, vẫn yêu thương nàng, nhưng mà là cảm giác muốn độc chiếm, muốn chiếm hữu mãnh liệt, và cần nàng để thỏa mãn tính dục của chúng. Lan vẫn có cảm tình với chúng, nhưng không phải yêu mà là cảm giác thân quen, đùa à, chơi nhau phầm phập mấy tháng rồi. Tổng số lần mà hai thằng chơi nàng đã gần bằng tổng số lần nàng và chồng nàng làm tình với nhau rồi. Lồn nàng, vú nàng đã quá quen thuộc với chúng. Quen đến nỗi thỉnh thoảng chúng có nhiều hành động mạnh, bạo thì Lan vẫn không nhận ra được mà cứ nghĩ là chúng hăng quá mà thôi. Nhưng Lan không biết là dâm tính của mình đã từ từ trỗi dậy. Lan vẫn còn nhớ như in lần bị hiếp trong công viên, Lan không biết, thật sự là không biết tại sao lúc đó Lan lại như thế, lại buông xuôi theo dục vọng của bản thân, lại dang rộng háng, đẩy cao mông phơi lồn ra cho chúng chơi, còn hòa nhịp với chúng nữa, miệng thì rên rỉ kích dục chúng. Lan suy đi nghĩ lại về chuyện đó, Lan không biết lý do tại sao, nàng nghĩ rằng chắc là lúc đó phát hiện ra sự phản bội của chồng, tinh thần của nàng thật sự bị chấn động, lòng nàng đau đớn, rồi vừa làm tình với hai thằng học trò. Tiếp theo là bị những lời lẽ dâm dục của ba thằng đó tấn công, nàng rối trí, buông xuôi theo dục vọng nguyên thủy nhất của con người. Cũng may là nàng đã không gục ngã, không buông xuôi. Nếu không thì có lẽ lúc này nàng thật sự chẳng khác nào một con đĩ, hàng đêm chạy ra công viên cho ba thằng chơi để thỏa mãn dục vọng của mình rồi. Tất cả là phải cảm ơn Đại và bé Liên. Bé Liên mang lại cho nàng cảm giác bình yên, cho nàng động lực mà sống không buông thả, còn Đại lại cho Liên cảm giác ấm áp của tình yêu, cho nàng cảm thấy yêu đời hơn. Vào lúc nàng đau khổ nhất thì hai thằng học trò của nàng chỉ biết đến để chơi và chơi nàng thôi, cho nên dần dần trong lòng nàng hình ảnh của hai thằng đã xuống dốc rõ rệt, còn chồng nàng Lan không rõ, tuy rằng chồng Lan phản bội nàng nhưng hình bóng của chồng nàng vẫn còn in đậm trong tim nàng, có lẽ đó là do nàng và chồng nàng thật sự có một thời gian dài yêu nhau chân tình nên thế. Lan đang nằm suy nghĩ miên man về những chuyện đã qua thì chợt bé Liên chạy vào phòng nàng, rồi leo lên giường nằm kế bên và nói, mẹ ơi, con ngủ chung với mẹ nha. Lan chưa kịp trả lời thì Liên đã làm nũng rồi. Lan bật cười rồi gật đầu. Lan luôn luôn thua trước tuyệt chiêu làm nũng của Liên. Khi nằm xuống bên cạnh Lan thì Liên vươn tay ra bóp lấy vú Lan. Lan định phản ứng lại là gạt tay bé Liên ra thì thấy Liên cười hi hi rồi kêu lên, vú mẹ thật là mềm mại và mịn quá. Rồi nhìn chăm chăm với vẻ say mê. Lan không nói gì. Lan thấy Liên như thế thì chỉ cười cười, rồi để cho bé Liên nằm lên vừa nút vú Lan mà vừa ngủ. Lan nhiều lần tính đẩy bé Liên ra nhưng không hiểu sao. Tuy ngủ nhưng mỗi lần Lan định tách Liên ra là Liên lại nút vú Lan mạnh hơn, tay bóp chặt hơn, nên Lan không đẩy bé Liên ra nữa, nằm đó cũng thiêm thiếp ngủ, chợt Lan cảm thấy man mát. Lồn nàng ươn ướt và mặt nàng cũng thế. Lan mở mắt ra thì thấy thì ra là hai thằng tình nhân của nàng. Lan không biết sao chúng vào nhà được. Lan nhớ là đã khóa cửa ngoài rồi. Nhưng Lan chợt nhớ ra là hai thằng có chìa khóa nhà nàng. Do lần trước nàng sơ ý đánh mất chìa khóa nhà nên thay luôn ổ khóa. Lại đúng ngay lúc hai thằng có mặt khi thay ổ khóa cho nên chúng len lén trộm lấy một chìa quần của Lan đã bị tụt áp xuống từ đời nào. Thằng Hùng đưa đầu vào liếm lồn Lan say mê, còn thằng Dũng thì liếm lên mặt lên mũi Lan. Lan không dám lên tiếng, cũng không dám động đậy vì bé Liên vẫn còn đang ngủ. Lan vội dùng tay ôm lấy Liên vì sợ Liên sẽ thức giấc. Thằng Dũng kéo đầu Lan ngửa ra sau hết cỡ để nó dễ hôn nàng hơn và có nhiều không gian trống hơn để không đụng phải bé Liên. Còn thằng Hùng bên dưới thì hoàn toàn thoải mái, thích làm gì thì làm. Lan cảm thấy thật khó chịu, ngứa ngáy. Lan được phục vụ tận tình mà lại không được rên rỉ gì cả, phải cố kìm nén. Nhưng đó không phải là điều làm Lan khó chịu mà là bé Liên đang ở bên cạnh Lan. Lan không muốn bé Liên thấy nàng ngoại tình và nàng cũng không muốn ngoại tình trước mặt Liên, nhưng Lan không làm được gì, chỉ biết ngửa đầu ra cho thằng Dũng bú liếm mà thôi. Rồi việc gì đến cũng đến, thằng Hùng cầm chân nàng đưa thẳng lên vì lúc nãy tiện cho bé Liên bú vú nàng và có thể ngủ ngon cho nên Liên nằm nghiêng, vuông góc với mặt đất. Do đó lúc này chân Liên giơ lên cao, nàng tạo thành một chữ T xoay ngược, thằng Hùng từ từ ấn con cu của nó vào lồn Lan, rồi hai tay ôm lấy chân của Lan bắt đầu nhấp. Thằng Dũng thấy thế thì cũng ngừng bú nút mặt Lan, móc cu ra đâm vào miệng Lan. Lan phải cố gồng người, vừa nhịn sướng vừa phải bú cặp rồi còn cố không làm cho bé Liên tỉnh ngủ nữa. Mà bé Liên khi ngủ lại liên tiếng mang vú nàng cho nên cùng một lúc cả ba chỗ được sướng. Lan nhịn không được mà rên lên một tiếng. Cũng may là có cu thằng Dũng ngập trong miệng nên tiếng rên không thoát ra ngoài được. Lan không hiểu sao lúc này lồn nàng rất là kích thích. Và hai thằng tình nhân của nàng dường như cũng rất thích thú với tình cảnh thế này hay sao. Mà trời nàng rất hưng phấn. Hùng không dập mạnh bạo vì sợ làm động đến bé Liên mà nhẹ nhàng dập vào. Dũng cũng từ từ rút cọc ra cho Lan bú. Nhưng Lan chợt cảm thấy là mình không sướng, chỉ kích thích thôi. Lan nhớ rõ khi Đại làm tình với Lan thì rất nhẹ nhàng, nhưng nàng vẫn sướng và lên đỉnh. Còn hai thằng học trò thì không thế. Chúng chơi nàng nhẹ nhàng thì nàng không sướng, mà khi chúng chơi nàng như chơi đĩ, dập nàng như giã gạo thì nàng mới thấy sướng được. Có lẽ Lan đã quen với việc chúng xem nàng như là đĩ rồi, nên khi chúng chơi nàng nhẹ nhàng như thế thì trong giây phút này nàng có cảm giác là lạ. Cũng may là cảm giác là lạ khiến cho người ta thích thú, chứ nếu không chắc chúng có nhấp nàng đến tối thì nàng cũng chẳng ra được. Lạ một chỗ là hôm nay hai thằng rất ngoan ngoãn, thay phiên nhau chơi lổn và miệng Lan mà thôi, đổi chỗ cho nhau và nhấp. Lan cảm thấy thế cũng được, vừa thỏa mãn cho hai thằng được, vừa đỡ đau lồn, lại vừa cho bé Liên ngủ được. Nhưng nàng đã sai lầm, chỉ được một lần thôi, rồi chúng lại chứng nào tật nấy. Hai thằng chia nhau hai cái lỗ bên dưới, chúng cho hai con cặp vào hai lỗ của Lan. Lan gồng người, cố gắng nhịn đau và sướng. Lan cắn mạnh vào gối để không rên lên khi bị chúng chơi. Cặc hai thằng đâm vào lồn và đít Lan cùng lúc, nhịp nhàng vô cùng nhưng không mạnh bạo. Bỗng dưng lúc này bé Liên lại cắn mạnh lên đầu vú của Lan. Lan sướng chịu không nổi rên lên thêm một tiếng nữa. Nhưng hai thằng thì cứ tưởng là Lan được sướng vì bị chúng chơi nên ra sức dập đều hơn. Một tiếng, Lan kinh hãi, không ngờ hai thằng chơi nàng lâu như thế, chúng chỉ ra có hai lần, à mà cũng đúng chúng chỉ làm một tí rồi nghỉ, thay vào đó là dùng tay mân mê, xoa bóp, dùng lưỡi liếm chứ không chơi ào ào cho ra. Khi chúng ra về rồi thì chân Lan tê dại vì chúng dựng đứng nó lên cả tiếng đồng hồ trong khi chơi. Lan mặc kệ không hỏi sao chúng có chìa khóa vào nhà. Vì ê lồn và mỏi chân quá nên nàng đã quên mất chuyện đó. Với cách xây dựng tình tiết éo le, miêu tả tâm trạng sâu sắc, Emily Bronte cuốn hút người đọc với tuyệt tác Để đời đồi gió hú. Khi đọc Đồi gió hú, người đọc sẽ bị cuốn hút theo tính cách của nhân vật, sự đau khổ dằn vặt trong nội tâm của nhân vật và sự trớ trêu của số phận. Tình tiết nhẹ nhàng, chậm rãi nhưng lại in sâu vào trong lòng người đọc. Khi đọc Sherlock Holmes, người đọc căng đầu nhức óc với những tình tiết hóc búa, bất ngờ trước những suy luận của Holmes. Chuyện lôi cuốn ta bằng những suy luận hợp lý, chặt chẽ, để ta coi nhận ra đó là do lời kể của bác sĩ Watson hay là văn phong của Conan Doyle. Khi đọc Kiếm Hiệp, một kiểu phong anh hùng, một lệnh hồi xung lãng tử, một đại hiệp Quách Tỉnh, những tác phẩm khác nhau thu hút người đọc với những cách khác nhau. Một người có thể cùng lúc thích nhiều thể loại, nhưng cũng có người chỉ thích một thể loại. Nhưng thích một thể loại thì chưa chắc là sẽ không thay đổi, mà biết đâu sẽ dần dần thích nhiều thể loại hơn nữa. Trước đây Lan cảm thấy rất phản cảm với những cảnh làm tình thô bạo, những lần làm tình tập thể. Nhưng từ khi bị hai thằng học trò hiếp rồi trở thành nhân tình của chúng, phải phục vụ cho hai thằng cùng lúc, Lan đã dần dần không còn cảm thấy phản cảm với kiểu làm tình tập thể nữa. Có thể trong đầu nàng nghĩ dù sao thì hai thằng cũng đã chơi nàng cùng lúc, chúng đều là tình nhân, là người yêu của nàng, cho nên nàng chấp nhận làm tình với hai thằng cùng lúc. Nhưng Lan đâu biết đó là sự thay đổi về suy nghĩ về tình dục của nàng. Trước đây nàng cảm thấy rất phản cảm với việc vừa làm tình vừa dùng tay vỗ vào mông chan chát. Nhưng giờ đây nàng không còn cảm thấy thế nữa. Có lẽ bắt nguồn là do những cuốn phim sex mà hai thằng học trò thân yêu cho nàng xem, là những lần chúng đánh vào mông nàng. Lần đầu Lan còn cảm thấy hơi khó chịu, nhưng chúng dường như có kế hoạch rất chu đáo. Sau lần chúng bắt Lan làm đĩ ngựa cho chúng chơi, Lan cấm vận chúng hơn một tuần. Sau đó chúng nhẹ nhàng nâng niu Lan lại, Lan dần dần cũng quên đi chuyện đó. Nhưng trong thời gian đó chúng bắt Lan toàn xem những phim như thế, những hình ảnh đó in sâu trong đầu Lan. Khi xem lần đầu Lan cảm thấy không thích, nhưng dần dần nàng không còn bài xích nữa. Không phải là Lan đồng tình mà chỉ là không bài xích thôi. Nhưng thế thì sao Lan cũng không thích làm như thế. Tuy vậy, Lan vẫn bị làm thế và dần dần thích ứng với việc đó mà nàng không hay biết. Khi hai thằng chơi nàng thô bạo, Lan cảm thấy khó chịu. Nhưng dần dần rồi cũng quen, và với việc quen như thế nên khi hai thằng nhẹ nhàng nâng niu Lan thì Lan lại không cảm thấy thoải mái được. Mặc dù chính đại cũng nhẹ nhàng nâng niu Lan thì Lan lại cảm thấy sung sướng. Đâu phải một người chỉ thích có một thể loại chuyện, người ta có thể thích nhiều thể loại chuyện khác nhau. Làm tình cũng thế, không phải ai cũng chỉ thích một phong cách. Có nhiều người càng cảm thấy phong cách mới lạ thì càng thích. Lan thì khác, nàng vốn không thích. Nhưng dưới sự huấn luyện của hai thằng học trò, nàng quen dần rồi không còn bài xích, và cuối cùng là thích ứng. Quá trình đó diễn ra chậm chậm nên nàng không nhận ra được. Khi nhận ra thì đã quá muộn, nàng đã quen thế, đã thích ứng với nó, đã đam mê nó. Đúng vậy, khi làm tình với chồng, nàng chỉ làm nghĩa vụ của một người vợ, leo lên giường, lột đồ, rạng háng, phơi lồn ra cho chồng đâm. Đúng như lời bài hát tục tĩu mà nàng đã từng được vài đứa nhóc trong xóm hát lên, làm con gái phải nghe lời chồng, khi chồng kêu phải leo lên giường. Đưa cái mờ u lên trời cho nó đâm. Đây là chúng nhái theo điệu một bài hát trong phim Bao Thanh Thiên. Lần đầu tiên nàng nghe câu đó thì cảm thấy bậy bạ hết sức, nhưng giờ nghĩ lại thì nó lại rất đúng. Nàng như thế, nàng leo lên giường, đưa cái mu lên trời cho chồng đâm. Khi Lan làm tình với hai thằng nhân tình thì khác. Lần đầu tiên là hiếp trong bạo lực, lần sau nữa vẫn là hiếp nhưng cảm giác lại khác. Rồi sau đó thì nhẹ nhàng yêu thương, dần dần thành mạnh mẽ, thô bạo, độc chiếm. Nhưng nàng vẫn thích, còn làm tình với đại cũng là cảm giác nhẹ nhàng, nhưng có tình cảm chân thành của hai người yêu nhau, muốn thỏa mãn cho nhau. Khi Lan đến với hai thằng học trò là vì bị uy hiếp, bị ép buộc, và cũng là để thỏa mãn dâm tính trời sinh của mình. Dần dần dâm tính của nàng không những không được thỏa mãn mà còn phát triển nữa, khiến cho Lan ngày càng dâm ra. Lan vốn tự biết mình không phải rất dâm, và lý trí nàng đã chôn chặt nó từ tận đáy lòng. Nhưng nào biết được, dưới sự huấn luyện của hai thằng học trò thì dâm tính của nàng bùng phát dữ dội, cho nên chỉ trong một thời gian ngắn, Lan hoàn toàn biến đổi. Từ việc bị uy hiếp, Lan dần dần trở thành thèm muốn thỏa mãn tình dục, cho nên hai thằng có chơi Lan thô bạo thì Lan vẫn cảm thấy sướng. Lan vẫn còn nhớ có lần chúng nhét đá lạnh vào lồn Lan rồi sau đó dập lồn Lan như vụ bão. Chúng cầm cu giả bắt Lan phải ngồi xổm xuống nhấp lên nhấp xuống, miệng thì hết bú bên này lại bú bên kia. Nếu có thế thì còn đỡ, vừa nhấp nhô lên xuống với con cặc giả thì một thằng còn đá chân Lan cho Lan mất đá dập cả người lên con cặc giả bự tổ chẳng, khiến Lan đau muốn khóc. Sau đó chúng còn nhét Happy Egg vào lồn Lan nữa chứ, mà lại là ba cái cùng lúc. Lần gần đây nhất là chúng bắt nàng làm đĩ ngựa cho chúng cưỡi, Lan chỉ cảm thấy không ghét thôi, chứ không còn bài xích như trước nữa. Lan không biết, hai thằng đã huấn luyện Lan rất tốt, Lan đã dần dần trở thành một con đĩ chính hiệu. Nhưng không phải là đĩ về phương diện phơi lồn ra để kiếm tiền, mà là cách làm tình. Các thế làm tình nàng gần như là học đủ cả. Lúc đầu Lan cứ sợ là có ngày Lan sẽ sa đọa, đến một lúc nào đó Lan sẽ cần nhu cầu nhục dục cực cao. Sẽ có một ngày Lan có thể làm tình suốt từ sáng đến tối, rồi từ tối đến sáng. Đó là lo sợ của Lan. Và điều lo sợ đó càng rõ ràng hơn khi nàng phát hiện ra bị chồng phản bội. Và cùng lúc đó nàng bị hiếp dâm bởi ba thằng đàn ông xa lạ khi chúng hiếp nàng. Những lời tục tĩu không ngừng truyền vào tai Lan. Và quả thật Lan đã sa đọa vào lúc đó. Lan ra sức làm tình với chúng, hòa nhịp với chúng. Lan muốn thỏa mãn dâm tính trời sinh của mình. Nhưng cứu cánh của Lan đã xuất hiện. Bé Liên giúp Lan cố gắng sống tốt, cố gắng làm một người mẹ tốt. Bé Liên là nhân tốt giúp nàng không sa đọa. Rồi như ông trời thương xót nàng, đã cho nàng đến với đại như một dòng suối ngọt ngào, từ từ len lỏi vào trái tim đã khô cằn của Lan, từ từ tới mát nơi đó, không dồn dập, không mạnh mẽ, nhưng ấm áp. Lan yêu đại và trở thành người tình của đại. Lan muốn mình là người của đại và Lan đã thực hiện được điều đó. Vì thế đối với Lan hiện nay, nàng cần tình cảm thì có tình cảm, cần tình dục thì có tình dục, nhưng chính nàng lại không biết, chính những điều đó làm cho nàng nghiện, nàng lệ thuộc vào nó. Tình dục, thỏa mãn dâm tính, hay thằng học trò cũng cấp cho nàng đầy đủ. Nàng đến với đại khi cần thiết, khi mong muốn, và vì nàng cần thỏa mãn tính dục cho nên nàng buông xuôi theo hai thằng học trò. Dần dần Lan bắt đầu bị bạo dâm mà không hề hay biết. Đã hơn 4 tháng trôi qua kể từ ngày Lan bị hai thằng học trò hiếp, Lan cảm thấy thời gian đúng là kỳ diệu. Chỉ trong một thời gian ngắn mà nàng đã thay đổi quá nhiều. Lan đang sửa soạn, chuẩn bị đi chùa vì vừa giao thừa xong. Chồng nàng là chủ tịch ủy ban nhân dân phường cho nên phải đi chúc Tết vào đêm giao thừa. Nào là chúc cho lực lượng dân quân của phường, rồi chúc cho các đồng chí trong ban lãnh đạo. Cho nên sau khi giao thừa là Lan ra ngủ khỏ. Bé Liên thì còn bé cho nên cũng không có đi theo Lan. Lan thường đi chùa vào đêm giao thừa để cầu phúc cho năm mới. Nhưng năm nay Lan không đi chùa. Nàng trang điểm rất đẹp, mặc đồ rất khiêu gợi. Từ khi trở thành nhân tình của ba người đàn ông khác, Lan thích đi mua sắm hơn, và thứ Lan thích mua nhất là đồ lót, cho nên hầu như các kiểu đồ lót nào Lan cũng có và đều là lại gợi tình. Ra khỏi nhà, Lan phóng xe đến thẳng nhà đại. Lan muốn đêm giao thừa người làm tình đầu tiên trong năm mới với Lan là đại, cho nên mới đến nhà đại. Lan muốn xông đất đầu năm cho nhà đại và cũng muốn cặc đại xông đất lồn nàng. Vừa vào nhà, Lan liền nhào vào lòng đại, ôm lấy đại như muốn được đại che chở trong vòng tay ấm áp của đại. Và rồi từng mảnh vải trên người Lan rớt xuống, Lan khỏa thân nằm trong vòng tay đại. Tiếng bành bạch của bộ phận sinh dục va chạm vào nhau. Đã hơn 2 tháng Lan và đại làm tình với nhau, dần dần không còn chơi theo kiểu truyền thống nữa. Lan đã chơi vài kiểu với đại. Có lẽ dâm tính của Lan đã bị ảnh hưởng quá nặng nề bởi hai thằng tình nhân kia, cho nên có lần Lan đã kêu đại chơi kiểu chó với nàng và không ngờ đại đồng ý. Đại nói nếu điều đó làm Lan vui thì đại sẽ làm. Có đà rồi Lan cho đại chơi đít mình, rồi chơi kiểu 69. Những kiểu làm tình tay đôi được Lan áp dụng khi chơi với đại. Đặc biệt đại không bao giờ hỏi này hỏi nọ hay nói này nói kia về dâm tính của Lan, cho nên càng ngày Lan càng quên đi điều đó. Đại đứng thẳng ôm lấy Lan, nhưng lúc này Lan đang trộn ngược. Lồn Lan đập thẳng vào mặt đại, hai chân Lan giang ra. Lúc này tư thế của Lan như một chữ Y. Đại vừa ôm Lan vừa bú lồn Lan tới tấp, còn Lan thì vừa trổng đầu xuống đất vừa bú cặc cho đại. Một cảm giác khác lạ và sung sướng. Rồi đại xoay người Lan lại, đẩy Lan ép sát vào tường, đâm từ dưới đâm lên, không cho Lan chạm đất, nhanh và mạnh. Lan rên lên trong khoái lạc. Khi ở bên cạnh đại, Lan không còn ngượng ngùng gì cả. Lan đã hoàn toàn là người của đại, cho nên Lan hoàn toàn thoải mái. 2 giờ sáng, Lan ra về vào lúc 2 giờ sáng. Đáng lẽ ra đại không cho Lan về một mình, nhưng Lan nói là Lan đi chùa nên phải về nhà, nếu không sẽ bị nghi ngờ. Vì thế đại mới cho Lan ra về. Nhưng trước khi về đại đã giữ lại bộ đồ lót của Lan và nói là kỷ niệm đầu năm để lấy hên. Do đó lúc này Lan chỉ có một cái áo thun và một chiếc váy mà thôi. Cũng may là loại váy qua gối và bó sát vào người. Giờ này đường xá chẳng còn ai nữa. Người đi chùa thì đã đi từ lâu. Người không đi thì đã ngon giấc sau một ngày mệt nhọc, cho nên Lan chạy xe hơi nhanh và cũng không chú ý đường lắm. Vì thế vừa quẹo cua thì Lan chợt đụng phải một chiếc xe máy khác. Chắc là do may mắn cho nên Lan không bị sao cả, chỉ hơi ê mông một tí vì bị ngã thôi. Khi Lan đưa mắt lên nhìn xem người mình đụng phải là ai thì kinh hãi. Đọc tiếp phần trước.